Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài đọc Kinh Thánh của Thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên hôm nay đụng chạm đến điều rất thực tế trong cuộc sống của con người. Nói hơi kiểu triết học một chút, đó là chúng mang tính rất hiện sinh. Bài đọc 1, chiếc sách giảng viên thì coi tiền bạc là thứ phù hoa. Phù hoa nối tiếp phù hoa, trần gian tất cả chỉ là phù hoa. Thoạt nghe chúng ta thấy có gì đó có vẻ bi quan, yếm thế, thậm chí mang tính chán đời. Nhưng thực ra sách giảng viên chỉ nói lên một hiện thực. Hiện thực đó là gì? Đó là sự mong manh bất toàn của con người và thế giới mà con người đang sống. Qua đó tác giả thôi thúc chúng ta xác định đâu là lẽ sống đích thực, đâu là ý nghĩa sống đích thực cho cuộc đời mình. Thật ra, kính thưa cộng đoàn, đó cũng chính là khát vọng sâu xa của con người. Đó là ước muốn được nắm chắc vận mệnh cuộc đời của mình trước lẽ vô thường của đời sống. Đó là một khát khao đầy tính hiện sinh. Bài đọc thứ hai, chiếc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrôsê, thoạt nghe có thể khiến người ta còn sốc hơn khi thánh nhân kêu gọi: anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Thế nhưng đọc hết cả bài và nghiệm lại kỹ hơn, chúng ta nhận ra điều Thánh Phaolô muốn nhắn nhủ chúng ta, đó là khi sống ở đời này chúng ta cần biết hướng về tương lai. Nhưng không phải là tương lai vài năm hay vài chục năm khi về già, nhưng là một tương lai vĩnh cửu trong vinh quang của Thiên Chúa. Như vậy theo thánh nhân, chúng ta cần đổi mới con người của mình, đó là từ bỏ những công việc xấu xa, tội lỗi, tham lam, bất hòa, để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô, để thi hành những công việc tốt lành theo hình ảnh con Thiên Chúa. Và thưa cộng đoàn, lời giáo huấn của Thánh Phaolô cũng nằm trong chiều hướng của bài Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe. Câu chuyện một người xin Đức Giêsu chia gia tài dĩ nhiên không phải là chủ đề chính của bài Tin Mừng, nhưng đó là tiền đề để đi đến cái giáo huấn quan trọng của Đức Giêsu. Chính giáo huấn này mới là nòng cốt của bài Tin Mừng hôm nay. Hãy coi chừng, hãy lo giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải ai được sung túc là đời sống kẻ ấy được bảo đảm đâu. Và qua dụ ngôn về ông phú hộ, dĩ nhiên Đức Giêsu không chê trách việc làm ăn hay việc làm giàu ở đời, vì đó, thưa kính thưa cộng đoàn, đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Bởi vì qua lao động chân chính, chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Và chính Thánh Phaolô từng nói rằng ai không làm thì đừng ăn. Nhưng điều Đức Giêsu muốn lưu ý, nó quan trọng ở chỗ này, đó là việc chúng ta đặt để tâm trí và mục đích chính trong đời sống của mình ở đâu. Nói cách khác, Đức Giêsu bắt buộc chúng ta phải ý thức rõ về mình trước Thiên Chúa. Chúng ta đặt quyết định Thiên Chúa ở đâu trong cuộc đời của mình? Hay chúng ta tìm kiếm sự vĩnh cửu ở nơi nào? Từ nơi Thiên Chúa hay chính nơi cái tôi của chúng ta? Trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, dường như ông phú hộ tin rằng quyết định của ông chính là kim chỉ nam chắc chắn cho số phận của ông, cuộc đời của ông. Cái tôi của ông đã tước đoạt cái quyền định đoạt của Thiên Chúa và trao vào tay cho chính bản thân ông. Ông không hiểu hay không muốn hiểu rằng chưa bao giờ và không bao giờ con người cướp được quyền của Thiên Chúa trên sự sống. Vì thế, bi kịch của ông là do chính ông đã rước vào để kết án cho chính mình. Nói theo kiểu của nhà tư tưởng Hamad Bella, trong cuốn sách có tựa đề là Đời Sống Thiêng Liêng, đó là cái thế giới quan của ông không khác gì chủ nghĩa cá nhân, hay dùng từ khác dễ hiểu hơn là sự tưởng tượng của cái tôi sống trong một hiện thực đã suy thoái trong ông. Niềm tin của ông duy nhất đặt vào chính cái tôi của ông, đặt vào chính ông. Và đó là sự kiêu ngạo và nỗi sợ hãi, mà bảo bối của nó chính là sự ích kỷ và sự lo lắng. Quả thật sự ích kỷ đã khiến ông chỉ nghĩ đến chính mình trong cái vỏ bọc an toàn nơi của cải vật chất, mà ông tin rằng nó sẽ làm ông thỏa mãn và là cứu cánh cuộc đời của ông. Nhưng đồng thời, nó cũng làm cho ông lo lắng, tính toán, cân nhắc. Bởi chắc ông không đến nỗi quá khờ khạo để nghĩ rằng những kho lẫm kia sẽ an toàn và cho ông hạnh phúc mãi mãi. Chính từ sự ích kỷ và lo lắng ấy khiến ông quên đi mối liên hệ bác ái với tha nhân, chia sẻ sự sống với những người xung quanh. Và chính điều này sẽ khiến ông trở nên nghèo nàn trước mắt Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, không ai dám nói là mình khôn ngoan hơn người, nhưng trong đức tin, trong sự chọn lựa và đặt để cuộc đời mình nơi Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, đấng mà chúng ta, những người ngồi đây tin tưởng và phó thác, chúng ta có thể khiêm tốn, nhưng có thể khẳng định rằng chúng ta không sợ sai lầm. Như Thánh Phaolô nói, những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã dùng để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Một khi chúng ta đã tin vào Đức Giêsu, không chỉ bằng môi miệng hay bằng kiến thức, bằng trí hiểu, nhưng bằng sự trải nghiệm của mỗi người với Chúa qua đời sống đức tin mỗi ngày của mình, chúng ta cũng sẽ trở nên khôn ngoan. Sự khôn ngoan trong Chúa, dù cuộc đời có thể dè bỉu chúng ta, chỉ những ai sống và sẵn sàng sống với Đức Giêsu, sẵn sàng cởi bỏ con người cũ theo xác thịt để mặc lấy con người mới theo hình ảnh của Đức Kitô, thì mới có thể cảm nhận được điều cao quý này. Dĩ nhiên, kính thưa cộng đoàn, trần gian với muôn vàn hấp lực của nó vẫn muốn lôi kéo chúng ta về phía khôn ngoan của trần gian, kéo chúng ta vào sự an toàn trước mắt, hay làm cho chúng ta ảo tưởng vào chính bản thân mình, ảo tưởng vào chính cái tôi của mình mà xa rời Thiên Chúa. Có thể chúng ta vẫn còn khoảng cách rất xa trên con đường chọn lành. Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức rằng bộ mặt thế gian đang qua đi, và chỉ những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì mới tồn tại muôn đời. Và xin Chúa giúp chúng ta biết chọn lựa một thái độ và thực hành lời người một cách tích cực mỗi ngày, để chúng ta làm giàu trước mặt Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Amen.